Bảy La Mã, số 61, con đường đi đến bờ bên kia. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo trưởng lão sau bữa ăn trên con đường đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong con đường đến bờ bên kia trong câu hỏi của Metteya. Ai biết hai cực đoan, giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt giải. Thưa hiền giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào là cực đoan thứ hai? Thế nào là chặn giữa? Thế nào là người dệt giải? Được nói vậy, một tỳ kheo thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, xúc là một cực đoan, xúc tập khởi là cực đoan thứ hai, xúc diệt là chặn giữa, ái là người thợ dệt, vì rằng ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri. Ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, quá khứ là một cực đoan, tương lai là cực đoan thứ hai, hiện tại là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri. Ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, lạc là một cực đoan, khổ là cực đoan thứ hai, không khổ không lạc là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, danh là một cực đoan, sắc là cực đoan thứ hai, thức là chặn giữa, ái là người dệt giải, do ái dệt khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, sáu nội xứ là một cực đoan, sáu ngoại xứ là cực đoan thứ hai, thức là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư hiền, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, thân là một cực đoan, thân tập khởi là cực đoan thứ hai, thân kiến diệt là chặn giữa, ái là người dệt giải. Do ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Được nói vậy, một tỳ kheo khác thưa với các tỳ kheo trưởng lão. Thưa chư hiền, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo sự hiểu biết của chúng tôi. Thưa chư hiền, chúng ta sẽ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ thọ trì như vậy. thưa dân, thưa hiền giả. Các tỳ kheo trưởng lão dâng đáp tỳ kheo ấy. Rồi các trưởng lão đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, các tỳ kheo trưởng lão thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra và thưa. Bạch Thế Tôn, ai là người đã khéo nói? Tất cả các thầy, này các tỳ kheo, đều khéo nói theo phương pháp của mình. Nhưng đây là vấn đề ta nói về con đường đi đến bờ bên kia trong các câu hỏi của Maitreya. Ai biết hai cực đoan, giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt giải. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo trưởng lão dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Xúc này các tỳ kheo là cực đoan. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. Xúc diệt là chặn giữa. Ái là người dệt giải. Vì rằng ái dệt nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo thắng tri được điều có thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri, do thắng tri được điều có thể thắng tri, do liễu tri điều có thể liễu tri. Ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. Tám La Mã Số 62 Lời cảm hứng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỳ kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Dandakapaka. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngồi xuống trên chỗ đã được sửa soạn dưới một gốc cây. Còn các tỳ kheo ấy đi vào Dandakapaka để tìm chỗ ở. Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông tỳ kheo đi đến sông Asiravati để rửa tay chân. Sau khi rửa tay chân ở sông Asiravati xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ, đắp một y để phơi tay chân cho khô. Rồi một tỳ kheo đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Ananda. Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau? Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Hay có phải nhờ một thiên nhân? Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông tỳ kheo, con đi đến sông Asiravati để rửa tay chân. Sau khi rửa tay chân ở sông Asiravati xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, một tỳ kheo đi đến con. Sau khi đến, thưa với con. Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau? Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Hay có phải nhờ một thiên nhân? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con trả lời tỳ kheo ấy. Thưa hiền giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. Này Ananda, hoặc tỳ kheo ấy là vị tân nhập, xuất gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là tỳ kheo trưởng lão ngu si, không thông minh. Làm sao khi ta đã tuyên bố một chiều, ở đây lại có thể có trường hợp thứ hai được? Ta không thấy về một người nào khác. Này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, ta đã tuyên bố như vậy, trừ với Devadatta. Cho đến khi nào, này Ananda, ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau. Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Cho đến khi nào, này Ananda, ta không thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, cho nên ta đã tuyên bố về Devadatta như sau. Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được. Ví như, này Ananda, một hố phân cao hơn đầu người, đầy cả phân, và một người rơi vào hố phân cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muốn lợi ích, muốn hạnh phúc, muốn người ấy an ổn khỏi các khổ ách, muốn kéo người ấy ra khỏi hố phân ấy. Người này đi vòng quanh hố phân và không thấy cho đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy chỗ ấy và kéo lên. Cũng vậy, này Ananda, cho đến khi nào ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau: Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp không thể cứu độ được. Nếu thầy muốn nghe, này Ananda, Như Lai sẽ phân tích về căn trí của con người. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, nay đã đến thời, Bạch Thiện Thệ, để Thế Tôn phân tích các căn trí của con người. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, và pháp thiện sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy. Như vậy, người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bể dụng, chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, thầy có thể biết những hột giống này sẽ được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, nhưng còn có cội gốc của thiện chưa bị cắt đứt. Và thiện pháp sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy. Như vậy, người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai. Như vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy. Như vậy, người này sẽ bị thối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, các hột giống chưa bị bể dụng, chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên một mảnh đất đầy sỏi đá. Này Ananda, thầy có thể rõ biết những hột giống này sẽ không có thể được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này có pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt, và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy. Như vậy, người này sẽ bị thối đọa trong tương lai. Như vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, Với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, này Ananda, các hột giống bị bể dụng, bị hư thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, thầy có thể rõ biết những hột giống này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này có những pháp thiện và những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có thể tuyên bố ba hạng người khác đồng loại với ba người này hay không? Này Ananda, có thể được. Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện hiện khởi, và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ đi đến thối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, các cục than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, được quăng trên đất sỏi. Này Ananda, thầy có biết không, đống than này không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, vào buổi chiều, mặt trời đang lặn, thầy có thể biết được chăng, này Ananda, biết rằng ánh sáng đã biến mất, bóng tối xuất hiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, khi đêm đã qua một phần, trong thời gian ăn cơm, thầy có biết chăng, này Ananda, biết rằng ánh sáng đã biến mất, bóng tối đã xuất hiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy, biết rằng, trong người này, các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đã hiện khởi, và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến hoàn toàn bị nhổ lên vì người ấy. Như vậy, người này sẽ đi đến thối đọa trong tương lai. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi. Cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, đống than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, quăng trên một đống cỏ khô hay trên đống củi khô. Này Ananda, thầy có biết chăng, đống than này sẽ được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, đêm đã gần mãn, mặt trời đang mọc. Này Ananda, thầy có biết chăng, bóng tối sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, Trong một thời gian sau, vào giữa trưa, vào giờ ăn cơm, thầy có biết chăng, này Ananda, bóng tối đã biến mất, ánh sáng đã hiện ra. Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện được hiện khởi, cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thối đọa trong tương lai. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện tại sẽ được nhập niết bàn. Ví như, này Ananda, những cục than nguội lạnh đã dập tắt, bị quăng trên đống cỏ hay đống củi khô. Này Ananda, thầy có biết chăng, những cục than này không thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này không có pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện tại sẽ được nhập niết bàn. Như vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, ba hạng người trước, một trong ba người ấy không phải bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một bị rơi vào đọa xứ địa ngục. Ở đây, này Ananda, trong ba hạng người sau, một trong ba hạng người này không phải bị thối đọa, một phải bị thối đọa, một được nhập niết bàn. Chính La Mã, số 63. Một pháp môn quyết trạch. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy pháp môn thể nhập, pháp môn pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn thể nhập, quyết trạch, pháp môn pháp? Này các tỳ kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết duyên khởi các dục, cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các cảm thọ, cần phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần phải biết các cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ dị thục, cần phải biết các cảm thọ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các tưởng, cần phải biết các tưởng duyên khởi, cần phải biết các tưởng sai biệt, cần phải biết các tưởng dị thục, cần phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết các lậu hoặc duyên khởi, cần phải biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết nghiệp, cần phải biết duyên khởi các nghiệp, cần phải biết các nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, cần phải biết các nghiệp đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ duyên khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết các dục duyên khởi, cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Đã được nói như vậy. Và do duyên gì được nói như vậy? Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, dầu chúng không phải dục, chúng được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của Bậc Thánh. Các tư duy tham ái là dục của con người. Các hoa mỹ ở đời, chúng không phải là dục. Các tư duy tham ái là dục của con người. Các hoa mỹ an trú, như vậy ở trên đời. Ở đây những bậc trí nhiếp phục được lòng dục. Này các tỳ kheo, thế nào là các dục duyên khởi? Xúc. Này các tỳ kheo là các dục duyên khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục sai biệt? Này các tỳ kheo, dục trên các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác, dục trên các hương là khác, dục trên các vị là khác, dục trên các xúc là khác. Này các tỳ kheo, đây gọi là các dục sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục dị thục? Này các tỳ kheo, khi muốn một cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy. Từ vật ấy, để giữ phần phước đức, hay để giữ phần không phước đức. Này các tỳ kheo, đây gọi là các dục dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các tỳ kheo, là dục đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các dục đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy được rõ biết. Phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết con đường đưa đến dục đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, cần phải biết các cảm thọ, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? Này các tỳ kheo, có ba cảm thọ này. Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ sanh khởi? Xúc, này các tỳ kheo là các cảm thọ sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ sai biệt? Này các tỳ kheo, có các lạc thọ liên hệ đến vật chất. Có các lạc thọ không liên hệ đến vật chất, có các khổ thọ liên hệ đến vật chất, có các khổ thọ không liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ không lạc không liên hệ đến vật chất. Này các tỳ kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ dị thục? Này các tỳ kheo, khi nào cảm thọ cái gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ vật ấy để giữ phần phước đức, hay để giữ phần không phước đức. Này các tỳ kheo, đây gọi là các cảm thọ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các cảm thọ đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các tỳ kheo, là các cảm thọ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các cảm thọ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các cảm thọ, cần phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, cần phải biết các tưởng, cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? Này các tỳ kheo, có sáu tưởng này, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, dị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Và này các tỳ kheo, thế nào là các tưởng sanh khởi? Này các tỳ kheo, xúc là các tưởng sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các tưởng sai biệt? Này các tỳ kheo, các tưởng trong các sắc là khác, các tưởng trong các tiếng là khác, các tưởng trong các hương là khác, các tưởng trong các vị là khác, các tưởng trong các xúc là khác, các tưởng trong các pháp là khác. Này các tỳ kheo, đây gọi là các tưởng sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các tưởng dị thục? Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng các tưởng là kết quả của thói quen. Khi nào người ta biết sự vật như thế nào người ta nói sự vật ấy như sao, như sao. Như vậy tôi tưởng. Này các tỳ kheo, đây gọi là các tưởng dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các tưởng đoạn diệt? Xúc đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là tưởng đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến các tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như vậy, rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng dị thuộc như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các tưởng đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các tưởng, cần phải biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã được nói như vậy? Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? Vô minh, này các tỳ kheo, là các lậu hoặc sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc sai biệt? Này các tỳ kheo, có các lậu hoặc đưa đến địa ngục, có các lậu hoặc đưa đến bàn sanh, có các lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, có các lậu hoặc đưa đến thế giới loài người, có các lậu hoặc đưa đến thế giới chư thiên. Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc dị thục? Này các tỳ kheo, khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy để giữ phần phước đức hay để giữ phần không phước đức? Này các tỳ kheo, đây gọi là các lậu hoặc dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô minh đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là các lậu đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc là như vậy, rõ biết các lậu hoặc sanh khởi như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết các lậu hoặc dị thuộc như vậy, rõ biết các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, cần phải biết các nghiệp, cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp. Sau khi suy tư, tạo các nghiệp về thân, về lời, về ý. Và này các tỳ kheo, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các tỳ kheo, xúc là các nghiệp sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này các tỳ kheo, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàn sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư thiên. Này các tỳ kheo, đây gọi là các nghiệp sai biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là các nghiệp dị thục? Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thục, ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ở một đời sau nữa. Này các tỳ kheo, đây là các nghiệp dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc đoạn diệt, này các tỳ kheo, là nghiệp đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành, con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các nghiệp dị thuộc như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết các nghiệp, cần phải biết rõ con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như vậy? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ sanh khởi? Ái, này các tỳ kheo, là khổ sanh khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ sai biệt? Này các tỳ kheo, ở đây có hạng người bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sầu, bi tham, than gian, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh. Do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt khổ này. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là khổ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Ái đoạn diệt, này các tỳ kheo, là khổ đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn diệt. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, khi nào thánh đệ tử rõ biết khổ như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khổ sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thuộc như vậy, rõ biết khổ đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, Đây là thể nhập pháp môn, pháp môn. 10 La Mã, số 64. Tiếng rống con sư tử. Này các tỳ kheo, có 6 Như Lai lực của Như Lai, do thành tựu các lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng, chuyển bánh xe pháp. Thế nào là 6? Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng, chuyển bánh xe pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai, chuyển bánh xe pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Này các tỳ kheo, Như Lai như thật biết và chuyển bánh xe pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết và chuyển bánh xe pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Này các tỳ kheo, Như Lai như thật rõ biết và chuyển bánh xe pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển bánh xe pháp. Này các tỳ kheo, có 6 Như Lai lực này của Như Lai, do thành tựu các lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng, chuyển bánh xe chánh pháp. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về xứ, phi xứ là phi xứ, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về xứ là phi xứ. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các họ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá khứ, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về nhớ đến các đời sống quá khứ. Tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về nhớ đến các đời sống quá khứ. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh. Này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự sanh diệt của các chúng sanh. Tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của các chúng sanh. Ở đây, này các tỳ kheo, nếu có những người khác đến hỏi Như Lai các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các tỳ kheo, tùy theo như thật trí hiểu biết của Như Lai về sự đoạn diệt các lậu hoặc, tùy theo như vậy, Như Lai trả lời các câu hỏi liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí này, về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Ta tuyên bố rằng, trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Liên hệ đến như thật trí về quả báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các thọ nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Ta tuyên bố rằng, trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Liên hệ đến như thật trí về sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của những thành đạt về thiền, về giải thoát, về định. Ta tuyên bố rằng, trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí, nhớ đến các đời sống quá khứ. Ta tuyên bố rằng, trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không thiền định. Liên hệ đến như thật trí về sự sanh diệt của chúng sanh, ta tuyên bố rằng, trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Ở đây, này các tỳ kheo, liên hệ đến như thật trí về sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta tuyên bố rằng, trí ấy chỉ có đối với người có thiền định, không phải với người không có thiền định. Như vậy, này các tỳ kheo, định là chánh đạo, không định là tà đạo.